chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ép y tá Câm kích dục thỏa mãn cơn động dục xong, viên chỉ huy tàn quân Pol Pot ngay lập tức biến thành con cáo già tinh ranh. Tùng lo lắng trong tình thế này, anh không biết phải trốn hay không trốn, và nếu trốn thì sẽ phải làm gì để tồn tại ở nơi hoang dã này. Còn chịu thân phận tù binh thì phải đối mặt với bọn lính áo đen này ra sao? Anh không phải là đối thủ của tên lính áo đen hộ pháp, tầm tã trận mạc, hắn có thể bắn anh bất cứ lúc nào. Không chỉ y tá Câm, cả Tùng cũng nhận ra có bóng người lướt qua chỗ họ dừng chân. Anh ngờ vực có phải đó là quân Kiều bỏ chạy khi đánh trận vẫn còn sống, hay đó là ma lai. Cứ như thế, Tùng trải qua đêm đầu tiên rơi vào tay bọn tàn quân Pol Pot trong hỗn độn tâm trạng. Bắt đầu một ngày mới, anh chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Sương còn chĩu lá cỏ, tên lính áo đen cầm súng đi thăm dò đường đi, mới được chục bước thì đi chậm lại. Gã nhận ra thỉnh thoảng có lá cây héo chưa kịp khô và có dấu vết tác động vào thiên nhiên, không đoán được chân thú hay vết giày người đi. Một đám cỏ bị dập dạp, rồi như thể có cuộc quần nhau của người hoặc động vật. Thêm vết máu khô trên cỏ, lá cây càng làm cho gã lính áo đen nghi hoặc và đi chậm lại hẳn. Bất chợt, gã áo đen rú lên. Duon, ba lô của Duon. Ông lớn gọi vóng lên bảo: Dô, mày phải cẩn thận, chắc thằng Duon nào sống sót lần quất quanh đây. Gã lính áo đen vẫn xăm soi. Mẹ kiếp, chắc là bị thương, máu me vương vất thế này thì sống thế đích nào được. Hay đã làm mồi cho chó sói độc rồi. Cô y tá Câm thì mắt tròn xoe kinh ngạc, không ú ớ nổi một tiếng. Khi Lục Thum nhắc bọn thuộc quyền cẩn trọng, thì Tùng chợt nhận ra cái ba lô của mình, và anh nhớ đến thằng quân Kiều. Nó đã khoác ba lô của anh chạy và đến chỗ này thì bỏ lại, hay đã nghèo vì sợ, vì thú dữ, vì... Gã lính áo đen cởi dây neo người Tùng với cáng thương và chờ đôi mắt trắng dã ra hiệu cho anh đi lên làm nhiệm vụ của kẻ bị thí mạng. Gã thận trọng ngồi xuống, nép vào sát gốc cây và cũng ra hiệu cho cô y tá Câm làm theo. Tùng cũng cẩn trọng cúi thấp, dò dẫm từng bước, quan sát và lần mò, sẽ sàng xem xét đề phòng mìn hoặc lựu đạn đã rút chốt, im ỉm, ẩn náu phía dưới đáy ba lô. Chẳng có gã thần chết nào ngóc lên, chỉ một đám cỏ nằm dạp dưới đáy, cái ba lô bẹp rúm. Cái cây đàn guitar nhỏ xinh xắn buộc trên nắp ba lô vẫn còn nguyên dây và bị rớt vài giọt xương còn ướt ở bầu đàn. Vài lỗ thủng nhỏ chắc là đạn bắn thẳng hoặc mảnh lựu đạn chui từ túi cóc ba lô bên này xuyên qua túi cóc ba lô bên kia. Nó mà đi thẳng từ túi cóc to đằng sau ra đằng trước chắc sẽ xuyên qua lưng người đeo. Tùng mừng ơi là mừng. Mấy gói lương khô 701 không còn trong túi cóc. Cây ruột tượng đựng 7 ngày gạo ăn được anh buộc trên ba lô cũng biến mất. Gã lính áo đen thận trọng dò dẫm, truy tìm theo dấu máu khô mất hút mới mở rộng kiểm tra khu vực chung quanh, không thấy gì. Gã quay lại khẳng định với Lục Thum rằng có thể tên Duon sống sót nào đó đã bị cọp vồ, công đi rồi. Bất chợt, gã lính áo đen nghiêng ngó, nhìn chằm chằm vào cái ba lô của Tùng. Hình dạng, hành động, con mắt tò mò của gã lạ lẫm hiện lên trước mặt mọi người, đến mức phải nghi ngờ. Gã bước chậm, rón rén đến bên cái ba lô của thằng Duon. Gỡ chiếc đàn guitar buộc trên nắp ba lô, gã cầm lên nghiêng ngó nhìn. Giống như lần đầu tiên gã bắt được một cục thiên thạch từ hành tinh khác rơi xuống hoặc nhặt được một đồ đất nung trong lòng hoang tháp cổ. Gã quơ các ngón tay phải trên những dây đồng đang căng, tiếng từng từng trầm đục lẫn tiếng chói bổng phát ra. Gã cười, ánh mắt lấp lánh sáng thích thú, gương mặt chán xô của gã hiện lên rõ cái thần thái tinh xanh chứ không tối om mê muội như chiều hôm qua cầm sẻng bộ binh và mặt thương binh con thóp Việt Nam. Gã phởn thực sự, cùi trỏ tay phải đập vào hộp đàn cuông cuông, các ngón bật tưng tưng loạn xạ chẳng ra nốt thanh âm nào. Cả bọn cười quên cả hiểm nguy đang rình rập xung quanh và nỗi khó khăn đang giăng ở đoạn đường trước mặt. Cái cười bản năng bất chợt thoát ra khỏi tình cảnh lạc đường đang hoang mang thê thảm. Đang cười, bỗng dưng gã lính áo đen dừng phắt lại, hất hàm ra một yêu cầu hoặc nghi vấn gì đó, chứ không phải mệnh lệnh. Có thể gã hỏi, cái của nợ này là cái gì? Tùng hiểu ý gã, anh hiền lộ một chút kiêu hãnh của người có học, bảo. Guitar, một loại nhạc cụ chơi lúc đông người hoặc chỉ tự mình vừa đàn vừa thưởng thức. Gã lính áo đen lẩm bẩm có ý như bảo, tao chả hiểu gì cả. Ông lớn ra vẻ thông thạo cắt nghĩa. Thằng đần, nhìn cái mặt đần ra thế là biết ngay thằng ngu. Loại nhạc cụ này, hồi ở căn cứ kháng chiến Stung Cheng, ta đã nghe mấy thằng người Việt gốc Khmer cùng lớp học quân sự chơi đàn trong các đêm văn nghệ đại đội tối thứ bảy. Đại thể là nó giống như một loại đàn nào đó có thể dùng trong dàn nhạc của Hoàng Cung hay trong lễ hội Chonampmey của dân Khmer bọn ta. Ừ, thì cái đất nước đền tháp chúng mày trước đây lúc nào cũng rộn rã âm nhạc. Một ý nghĩ tự nhiên bật ra trong đầu Tùng. Mười mấy năm qua, Angka chúng mày đã làm được cái việc mê muội tối tăm không xứ sở nào trên trái đất này làm nổi là dập tắt âm nhạc. Cả dân tộc câm lặng, chỉ có tiếng quỷ khóc ma hời trong những cánh đồng chết. Tùng nghĩ thế mà không dám nói. Lúc ấy, ông lớn buông một tiếng thở dài. Bây giờ thì đàn sáo bị xếp vào kho bỏ mục cả rồi, hoặc đã đập nát làm củi nấu cơm. Làm củi nấu cơm còn ích lợi hơn là để cò cưa, sinh ra những tiếng tưng tửng, ì eo, sốt cả ruột. Ngứa cả lỗ nhĩ. Mẹ kiếp cái thằng đua này học đòi, ra trận đánh nhau tanh bành. Thời gian đích đâu mà đàn với hát, cho bọn lợn bò nghe và nhảy nhót à? Bị xúc phạm như chan tương đổ mè vào mặt, lòng tổn thương ghê gớm, nhưng không quát nạt chửi bới lại được. Tùng chỉ dám lẩm bẩm. Lợn bò còn nghe được tiếng đàn, mà người thì không, bọn mày không bằng súc vật. Thằng Dô không hiểu nghĩa những câu tiếng Việt thằng tù binh vừa nói, nhưng lại loáng thoáng nhận biết hai từ súc vật. Gã cầm phắt cái sẻng bộ binh lưỡi sáng loáng, sắc lạnh lên tay. Mẹ kiếp, thằng Duon nhiếc móc tao là súc vật hả? Cô gái câm vội vã nhảy chen vào giữ, hai tay giơ lên, ngăn lại không cho gã lính áo đen vung sẻng và nói gấp gáp. Không, con to Việt Nam bảo, chỉ đánh đàn cho người nghe thôi, không chơi đàn cho súc vật nhảy nhót. Lại một lần nữa, cô gái câm thốt thành lời và đành phải phiên dịch đại đi nội dung câu nói của tên tù binh Việt Nam. Tùng vẫn chưa lường hết nỗi nguy hiểm tính mạng treo đâu đằng. Anh lại dở giọng to phân trần bằng tiếng Khmer. Tao muốn cắt nghĩa sâu rằng, cái đàn guitar là loại nhạc cụ văn minh thôi mà. Đời lính viễn chinh bọn tao có lúc buồn đem ra gài giày sầu, chứ có phải loại võ biển, chẳng biết đàn hát, lúc nào cũng hùng hục tay bo đánh nhau, giết người man dợ như thời Trung Cổ đâu. Lúc này, ông lớn lại cảm thấy thằng tù binh đang dè biểu mình. Y tối sầm mặt lại, lạnh lùng cất giọng. À, thằng Duon rủa bọn ta không biết đàn hát, chỉ biết giết người man dợ. Mày thử chơi đàn, ta nghe có văn minh thật không nào? Ta nhận ra cái đầu mày nghĩ coi thường chúng ta ngu si và man dợ. Mày văn minh thì phải thuyết phục bọn ta man dợ bằng ngón đàn văn minh. Nếu không thì mày sẽ biết như thế nào là man dợ sau khi tiếng đàn chưa dứt. Tên chỉ huy ngừng lại giây lát gọi. Thằng Dô đâu? Gã lính áo đen nhoăn nhoắt chạy đến thưa. Có ngay. Sáng. Có ngay. Rất được việc và mau mắn. Bây giờ có lẽ phải gọi gã lính áo đen là thằng có ngay. Gã đúng là loại người trung quân mù quáng, vâng dạ tuyệt đối. Tiếng kim khí kêu lách cách. Lưỡi sẻng sáng loáng trong tư thế chuẩn bị vung lên. Tùng đưa mắt cầu cứu cô gái câm bật ra được lời can ngăn, nhưng cô lại u ơ, giọng khàn khàn, chỉ cất lên mấy tiếng dục dã chàng trai con tóc Việt Nam. Đàn! Đàn thì đàn! Tùng vội vã dạ vâng nhoăn nhoắt. Cô y tá câm không nói lời can nữa, nhưng lại sẵn tư thế nhảy vào can ngăn. Ông lớn và gã lính áo đen nhìn nhau, ánh mắt trùng dần. Tùng được cởi trói. Bàn tay tự do, nhưng các ngón tê cứng, dù cái đau đã dịu, những nốt phồng còn bong bóng nước. Hai bàn tay bóp nhẹ vào nhau cho khớp gân cơ giãn ra. Tùng cầm đàn một cách rất khó khăn, đau đớn. Vừa bấm hợp âm đầu tiên thì cái tê buốt cũng ảo đến, khiến anh méo cả mặt. cái xẻng bộ binh trong tay thằng Dô sáng loáng đang huơ huơ trước mặt anh, lạnh cả người. Mắm môi mắm lợi, Tùng nén cái đau vào lòng, ngón tay đặt lên các dây đàn. Gầy đàn, gầy để gió chiều nào xoay chiều ấy. Âm thanh đổ tràn xuống đất, lan trên ngọn cỏ cành cây, vang vọng trong rừng già. Tiếng mở khóa lách cách, tiếng xích sắt loảng xoảng và kéo lê trên sàn xi măng dẹt dẹt. Tiếng giày đinh gõ cộp cộp gần rồi xa hẳn. Tiếng người huyên náo, la ó và cả tiếng ngựa hí. Tùng đang chơi bản nhạc, ngạo nghễ dưới giá treo cổ. Bản nhạc diễn tả tâm trạng của một người lính viễn chinh đi từ nhà tù ra giá treo cổ nơi pháp trường. Chỉ chưa đầy 5 phút nhưng đầy các tâm trạng hỗn độn. Dửng dưng, bồn chồn, sợ hãi, nhớ nhung, lì lợm. Và cuối cùng là thản nhiên đón nhận cái chết. Đàn dứt, Tùng đành phải diễn đạt bằng lời như thế cho đám tàn quân Pol Pot hiểu. Gã lính áo đen xua tay lắc đầu. Ông lớn nhếch mép liên tục, không hở hai môi. Thằng Xua cười hô hố. Chẳng khó hiểu khi người Việt sử dụng thành ngữ đàn bầu gầy tai trâu. Man dợ với văn minh là cuộc đấu dai dẳng triền miên hàng vạn năm nay. Đôi khi man dợ lại đánh bại văn minh. Chỉ riêng cô y tá Câm lặng lẽ, ánh mắt xa xăm, nhìn về phía chân trời nào nào, đôi khi chớp chớp hai hàng mi rợp, nhìn lên vòm trời vừa sáng đã cao xanh. Chẳng biết nàng ta nghĩ gì. Thằng Xô Đen lạnh lùng trầm ngâm, gã nghĩ, bọn đuôn chúng mày viễn chinh trên đất người Khmer mà chẳng hiểu mẹ gì người Khmer. Dân Khmer bọn ta đâu có cần cái thứ âm nhạc mờ mịt xa xôi đó. Bây giờ, Anka vẫn bảo chúng ta càng không cần âm nhạc. Trường học, chữ viết. Gã cua cái xẻng bộ binh, lắc lư người, lộ vẻ sung sướng kẻ cả của người thắng thế, dư thừa sức mạnh bạo tàn. Ông lớn đang chơi trò mèo vờn chuột đây. Cái xẻng này sẽ rất có ích. Toi đời thằng tù binh Duon cho mà coi. Trơn trợn, đường cùng rồi. Y như tình thế người tù khổ sai trong trại giam phát xít Đức bị bọn quản giáo bày ra trò chơi đá bóng. Bên nào thua thì phải đứng trước họng súng. Tùng bị thua không phải thế lực yếu hơn mà bởi vì anh hiểu âm nhạc hàn lâm và biết chơi đàn. Điều này chẳng có ý nghĩa gì với cái đầu u tối của gã lính áo đen. Anh đưa ánh mắt về phía cô y tá Câm, không hẳn ra cầu cứu nhưng vẫn thoáng ý nghĩ. Đường cùng, nàng ta có lao đến cứu mình không? Tên chỉ huy giọng lạnh lùng kẻ cả. Ta giả dụ, bọn Duon chúng mày chiếm được đất nước này mà chẳng hiểu dân Khmer chúng tao có ăn thịt bò hay không, ăn loại mắm bò hóc là mắm gì, thích loại âm nhạc gì, thì chúng mày cai trị kiểu gì? Thằng Dô đế theo. Bọn Duon bao nhiêu đứa không về rồi đấy, bọn nó đang cai trị dân Khmer dưới âm phủ ấy. Còn mày nữa, cũng không còn đường về quê hương bản quán, thằng Duon con ạ. Tùng lặng im. Chuyện trở về quê hương hay không thì tính sau. Bây giờ, việc cấp thiết là cần phải tồn tại. Dại mồm dại miệng, dễ bỏ mạng như chơi. Đó là kinh nghiệm học được rất nhanh vừa xong, còn nóng hôi hổi. Chết rồi, mà chết ở rừng rú hoang dã này thì nắm xương cũng gửi nơi đất khách, nói gì đến chuyện vác thân thể về với mẹ. Ông lớn gọi giật giọng. Thằng Dô! Gã lính áo đen nhanh nhậu hớn hở. Có ngay. Gã lính áo đen tơn tởn mừng, y như con cậu thấy chủ đi xa về, tỏ vẻ thân thiện, bèn vẫy đuôi mừng quýnh lên. Ông lớn đánh đôi mắt, khỉ lùi về phía cái xẻng bộ binh đã bật lưỡi sáng loáng. Xẻng, có ngay. Lưỡi xẻng sắc lạnh của thằng có ngay kề vào vai gái Tùng, đường cùng thật rồi. Nó dúi lưỡi xẻng vào gáy một cái thì bay sọ, hoặc cái xẻng vung lên sẽ bổ toác đầu Tùng bất cứ lúc nào không biết. Bọn tàn quân Pol Pot này đang chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng, thật lạ kỳ, anh lính tình nguyện người Việt lại không hề sợ hãi. Ôm đàn và ngẩng cao đầu, Tùng dạo một bản dân ca Khmer, ồ Squay Chanty. Cũng không hẳn, Tùng gảy đàn bởi thấm nhuần tinh thần dân tộc. Khmer như kiểu võ sĩ đạo samurai của người Nhật, hay quân tử tàu, hay hiệp sĩ phương Tây, hoặc lo sợ tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Dường như tiếng gọi của lòng kiêu hãnh và cái sự ngạo nghễ chết không cúi đầu như một người anh hùng ngã ngựa trên sa trường lên tiếng mà anh đã bị ảnh hưởng từ một nền giáo dục thời chiến ở miền Bắc Việt Nam. Và lại, trước sau gì cũng chết, nhưng chết trên nền nhạc dân ca của kẻ thù bao giờ cũng kiêu hùng, hoành tráng, lộng lẫy và lãng mạn hơn cái chết tầm thường bị sẻng bộ binh bổ vào mặt một cách gớm ghiếc, man dợ. Bản nhạc Osway Chanty đến trường đoạn điệp khúc thì cô y tá Câm đã rậm rật hai bàn chân và uốn éo đôi tay, muốn đứng phắt dậy, muốn múa may lắm rồi. Đêm ngời ngời ánh trăng bên dòng Tôn Sư Lê Sáp hiện về, con thóc Việt Nam cùng vòng người rộn rã hát Osway Chanty với người Khmer. Nhạc rộn ràng, vòng người lúc tròn lúc méo, bàn tay uốn những ngón cong cong mềm mại theo nhịp trống Siam bập bung, réo rắt như tiếng nhị hồ của người Việt. Mắt lấp lánh ánh đèn, bên kia khu hoàng cung, điện sáng hắt xuống sông mờ ảo. Lâu rồi, Sally không còn được sống một lần trong đêm huyền diệu như thế. Đàn và hát xong lời Khmer, thì Tùng lại dạo nhạc hát tiếp lời Việt. Ơi cô em yêu, giống như hoa xoài làm anh yêu mến, anh mong ước có ngày nào đó đưa em về. Em xinh em tươi, da em trắng hồng làm anh ngất ngây. Em xinh em tươi, da em trắng hồng làm anh ngất ngây. Tình ta tay trong tay, hòa quyện trời mây, thiết tha xuông vầy. Gã lính áo đen vẫn đang lăm lăm cái sẻng bộ binh lưỡi sáng loáng trên tay và kề trên vai gáy tù binh. Mặt gã lì lợm, lặng im như chứa chất một khối bộc phá lớn trong lòng, chỉ chờ lệnh lao lên là sụp đầu vào lỗ châu mai và phát nổ. Ông lớn bị làn điệu dân ca dẫn dụ, nhưng y kiềm chế được, mặt vẫn ra vẻ lạnh tanh và cố bứt khỏi thứ âm thanh quyến rũ chết người ấy. Chỉ Sally trong lòng rộn rực, nhưng gương mặt chẳng biểu hiện xúc cảm gì. Bất ngờ, cô y tá Câm vụt chạy đến trước mặt ông lớn và quỳ xuống, nét mặt lộ rõ sự cầu khẩn, giọng u ơ những thanh âm rất khó định đoán. Gã lính áo đen khó chịu hỏi chỉ huy. Ông lớn, con Câm giở trò gì? Ông lớn cũng chẳng hiểu thứ ngôn ngữ không lời của cô y tá Câm, nhưng y đoán cô gái Câm đang xin đừng giết tên tù binh để nó khiêng cáng thương. Y thấy việc đó rất cần thiết, lập tức dập tay ra hiệu thuộc cấp, cất lưỡi sàng tử thần. Thằng Dô Trưng Hửng lại một lần nữa cơ hội bổ toác đầu tên tù binh Duon bị bỏ lỡ. Tay gã lính áo đen mân mê mãi cái lưỡi sàng sáng loáng và sắc lạnh. Anh lính tình nguyện Việt Nam thở phào nhẹ bẫng như vừa cất trái núi ra khỏi lồng ngực. Đàn hát xong thì thân xác anh cũng rã rời. Anh chợt nhận ra những vết phồng rụp đã vỡ hết, hai lòng bàn tay và các ngón đỏ máu tươi. Sau cuộc chinh chiến, tất mất mùa. Lão Tử. Bì đồng nước của Lục Thum đầy vơi thế nào, tao đếch biết. Nhưng bì đồng của tao và của con Câm chỉ còn 1/3. Của thằng tù binh Duon chắc còn ít nữa. Nước uống còn rẻ rẻn, nói gì đến súc miệng hay đánh răng rửa mặt. Trận mạc, sống được là phúc 70 đời rồi. Lúc này, chẳng đứa chó nào dám nghĩ đến dùng nước cho cái việc xa xỉ đó. Mồ hôi chua lét đã bốc hơi. Tất trong giày đã lên mùi. Lính tráng thì lúc nào cũng khốn nạn, chả cứ gì khi thất cơ lỡ vận này. Còn Cầm khua tay vào lá cây còn đẫm xương rồi ấp lên xoa khắp mặt. Một cách rửa mặt dã chiến chỉ có con gái mới nghĩ ra. Lục Thum bảo cả bọn mở nắp bi đông mà hứng các giòn xương đang chịu nặng ở cuối thủy lá, đang neo ở cọng cỏ. Chó chết, hứng từng giọt như thế thì đến đời đếch nào cho đầy bi đông. Nhưng có còn hơn không. Lỡ ra di chuyển đến chỗ không có xương, không có nước suối thì chết khát. Tao bước loanh quanh tìm lối đi. Một lát quay về, tao thấy con Câm vừa dốc bi đông san cho thằng tù binh Duon một ít nước. Tình cảm nhỉ, chúng mày có tình ý từ lúc nào vậy? Tao lờ đi và nói với Lục Thum rằng có nhiều đám cỏ và lá cây không còn giọt xương, tựa hồ bị bàn chân nào đó đạp lên mà đi. Các ngón tay trái ngắn tuỗn của Lục Thum cứ mân mê cục yết hầu gồ lên, bảo tao. Ta đoán có hai khả năng xảy ra. Một là có kẻ nào đó đang lảng vảng theo dõi bọn ta. Quân Duon chắc. Sao bọn khốn kiếp ấy không tòm bọn ta vai phát từ đêm qua? Hai là hoặc có con vượn bị đám lính dã trận này xâm phạm và nó bị đánh bật ra khỏi vùng sinh sống. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Ông lớn đưa xuống đây cho tao tòm nó một phát. Chúng người, người chết, chúng vượn, vượn cũng quay đơ. Đếch phải chịu những cú ú tim dập dình theo dõi. Cái mặt Lục Thum vẫn lạnh, hai con mắt khỉ lùi xoay tròng sang phía tao. Đôi lông mày ma nhấp nháy chuyển động. giọng Lục Thum gằn gọc như đang nhai mảnh thủy tinh sắc. Đần độn quá, lúc nào cũng muốn bắn với xiết. Mày bắn hết đạn, rồi gặp phải con thú dữ, nó trả sơi cả lũ, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Công nhận Lục Thum trí tuệ hơn người, chẳng vì cái chân không lết được mà uy quyền bị mất đi. Tao im thít, lặng lẽ nhìn cái vòng sắt đai ở cổ chân Lục Thum mà nổi gai ốc. Con người này trí lựa phi thường, chỉ riêng câu chuyện bị bắt buộc hay ông lớn Azur làm theo lính Đức thời chiến tranh thế giới thứ nhất, lấy xiềng sắt đai vào chân súng Đại Liên, quyết không rời trận địa, nã đạn sang bên kia biên giới Gò Dầu Tây Ninh của bọn Duon, cũng đáng nể phục. Thực hư thế nào đếch biết, nhưng câu chuyện cũng khiến các đội lính cũ lính mới của trung đoàn tự hào và truyền khẩu, kích thích ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tào cũng quyết noi gương học theo Lục Thum để được đứng vào hàng ngũ tinh hoa như lãnh tụ Pol Pot quán triệt. Trong số 5 triệu người Khmer, chỉ cần 1 triệu người xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dứt khoát tao không phải đứng trong số 1 triệu người còn lại, chứ không thể nằm trong số 4 triệu như bọn bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nghệ sĩ, bị coi là thừa ra. Lục Thum quyết định không đi theo lối cỏ cây bị đạp rơi hết những giọt xương. Bài học xương máu rất dễ dính mìn nếu như có kẻ nào đang bám theo. Lục Thum bảo bọn tao chọn lối xương còn đọng trên cỏ cây cành lá mà bước. Thằng tù binh Duon lúc cõng, lúc khiêng Lục Thum đi giữa đội hình. Tao đi sau cùng, cầm khẩu súng trường CKC, không còn trong tư thế lăm lăm sẵn sàng nã đạn nữa. Quả thật, tao cũng đã thấm mệt. Hai mắt cũng hết lấc láo nhìn ngang dọc, nhìn trước, nhìn sau. Còn cầm đi trước, xà rông vẫn trễ rốn, thỉnh thoảng mắc phải cành cây gai rừng lật tốc vải để hở cả bắp chân thon dài. Nó dừng lại gỡ gai, vô tình kéo vạt xà rông hở cả da đùi màu bánh mật. Tao nhìn như dán mắt vào cặp giỏ. Thèm cái giống cái này đếch chịu được, giá như mà được một cái. Đôi mắt con cầm đã lờ đờ, không còn ướt át nữa. Tóc vẫn xoăn, rối như tủ cò bị phá. Áo màu đen mặc hở eo. Con này khoác khẩu súng AK-47 báng gập. Lê không còn tuốt trần sắc lạnh gáy nữa, dò dẫm theo lối đường mòn thú rừng đi kiếm ăn. Tao chả biết nó nghĩ gì, chỉ thấy cắm cúi đi một cách nhẫn nại. Đôi khi thấy cái bản mặt Lục Thum nhăn nhó, nhìn chân trái bị thương, gãy nát ống chân được băng nẹp. Tao lo lắng mà không biết tính toán ra sao. Thực sự thần phục Lục Thum. Thỉnh thoảng tao dành phần đi sau khiêng cáng thương. Song hầu hết thời gian và nỗi cực nhọc, tao đều đẩy cho thằng tù binh và con cầm gánh chịu. Giữ sức lúc này là cần thiết. Đường về căn cứ mù mịt tăm hơi, chỉ có đứa ngu mới phung phí sức lực. Ngày thứ hai, tình thương cán binh đồng đội, đồng loại vơi đi rất nhiều. Tao nhận ra công việc khiêng Lục Thum nặng nhọc y ạch chỉ còn là phận sự cấp dưới. Và đầu óc tao vẫn bằng lòng với nghĩa vụ chiến binh. Dù sao, tao vẫn phải tiếp tục khiêng Lục Thum. Cái ân nghĩa Lục Thum cứu tao khỏi hố cạn bị sa chân và lôi vào lính. Tao được ăn no, được mặc ấm, thoát hẳn kiếp làm thuê ở đợ. Nay nhà này, mai nhà khác. Tao không quên được. Lúc này, chỉ còn cách theo Lục Thum đến cùng, mới thoát khỏi rừng hoang đang trùng điệp bùa vây một cách bền bỉ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.